Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu chương trình thời sự quốc tế sáng thứ Năm ngày 17 tháng 11 năm 2022 ở Việt Nam với phần lực thuật các tin đáng chú ý. Ủy ban chứng khoán nhà nước của Việt Nam họp khẩn tìm cách cứu nguy thị trường. Thực tập sinh Việt Nam tại Nhật họp báo tố cáo bị làm thêm bất hợp pháp và quỵt lương. NATO nói vụ nổ ở Ba Lan có thể do tên lửa Ukraine gây ra, nhưng Nga chịu trách nhiệm. Và cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố tranh cử vào Nhà Trắng năm 2024. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Ủy ban chứng khoán nhà nước Việt Nam vừa triệu tập cuộc họp khẩn vào ngày 16 tháng 11 giữa bối cảnh thị trường chứng khoán Việt Nam rơi vào tình trạng giảm mạnh nhất thế giới trong thời gian qua, với vốn hóa thị trường mất gần 20 tỷ đô la chỉ trong vòng 2 tuần lễ. Báo Nhà đầu tư dẫn văn bản hỏa tốc số 143 của Ủy ban chứng khoán nhà nước vào sáng 16 tháng 11 cho biết, cuộc họp diễn ra vào chiều cùng ngày với nội dung bàn về tình hình thị trường chứng khoán trong thời gian qua, với sự tham dự của ban lãnh đạo ủy ban và đại diện lãnh đạo của các sở giao dịch chứng khoán Việt Nam, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh. Cuộc họp diễn ra vào thời điểm chỉ số chứng khoán VN Index liên tục sụt giảm mạnh chưa từng có trong những tuần lễ gần đây, và xu hướng này kéo dài trong lúc các nhà đầu tư tìm cách bán tháo cổ phiếu giữa lo ngại về tình trạng thiếu thanh khoản lan rộng trong lĩnh vực bất động sản. Phiên giao dịch vào ngày 16 tháng 11 chứng kiến sắc xanh hiếm hoi sau nhiều tuần lễ thị trường chứng khoán Việt Nam chìm trong chảo lửa đỏ rực, nhưng áp lực bán tháo vẫn chưa dừng lại. Theo ghi nhận của báo Tuổi Trẻ, dòng tiền liên tục rút ra khiến chỉ trong vòng chưa đầy nửa tiếng giao dịch đầu ngày 16 tháng 11, đã có tới 240 mã nằm sàn xanh lờ. Tờ báo cho biết hàng loạt cổ phiếu ngành ngân hàng bị rớt giá đang kéo thị trường đi xuống, trong đó bao gồm Vietcombank, VPBank, Vietinbank, Techcombank, MBBank. Cổ phiếu của nhiều doanh nghiệp ngành bất động sản như Vinhomes, Novaland, Đất Xanh, Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng và các doanh nghiệp có vốn hóa lớn khác như Vinamilk, Thế giới Di động, FPT cũng bị nhà đầu tư bán ra mạnh. Nhìn chung, chỉ số VN Index đã giảm đến 12% nếu tính từ đầu tháng 11 đến nay và giảm 40% nếu tính từ đầu năm đến nay. Theo đó, vốn hóa thị trường đã mất hơn 19,6 tỷ đô la chỉ trong vòng nửa tháng qua, khiến cho hàng loạt cổ phiếu rớt xuống dưới mệnh giá. Giải thích về những biến động mạnh của thị trường chứng khoán trong thời gian qua, Ủy ban chứng khoán nhà nước hôm 11 tháng 1 cho rằng nguyên nhân xuất phát từ tâm lý thận trọng của nhà đầu tư trước những bất ổn và triển vọng kém tích cực về kinh tế chính trị thế giới, và điều này có sự đồng pha với diễn biến trên thị trường chứng khoán thế giới. Ủy ban này cho biết sẽ tiếp tục theo dõi sát diễn biến tình hình và động thái chính sách của các nước trên thế giới để kịp thời có các giải pháp phù hợp, bảo đảm cho thị trường chứng khoán Việt Nam phát triển ổn định, minh bạch. Trước đó, vào ngày 12 tháng 11, Truyền thông Việt Nam cho biết, Ban Nghiên cứu Phát triển Kinh tế Tư nhân thuộc Hội đồng Tư vấn Cải cách Thủ tục Hành chính của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam vừa gửi báo cáo lên Thủ tướng đề nghị Chính phủ cần có giải pháp đặc biệt cứu nguy cho doanh nghiệp và nền kinh tế. Ban này đề nghị Chính phủ Việt Nam cho phép các ngân hàng thương mại trong nước tham gia mua lại các trái phiếu sắp tới hạn và xử lý như một dạng tín dụng đặc biệt ngoài tín dụng thông thường. Chỉ đạo cho ngân hàng nhà nước làm việc với các ngân hàng thương mại để thiết kế các gói tín dụng ưu đãi cho các ngành, lĩnh vực sản xuất chủ lực để gia tăng hiệu quả sử dụng hạn mức tín dụng năm 2023, giúp dòng vốn hỗ trợ cho các doanh nghiệp.
Một tòa án ở tỉnh Thanh Hóa có lịch xét xử nhà bình luận trực ngôn Bùi Văn Thuận vào ngày 17 tháng 11. Sau hơn một năm, ông bị công an bắt vào tháng 8 năm 2021 vì bị cho là đã đăng các bài bình luận trên tài khoản Facebook mang tên Thuận Văn Bùi có nội dung phê phán chính quyền Việt Nam. Ông Thuận từng là giáo viên ở Hà Nội, tham gia một số cuộc biểu tình và lên tiếng ủng hộ các nhóm hoạt động và các tù nhân chính trị. Trước khi bị bắt, ông bị sách nhiễu thậm tệ nên cuộc sống và công việc gặp nhiều khó khăn. Theo cáo trạng được Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Thanh Hóa ban hành hôm 26 tháng 9, Ông Thuận, 41 tuổi, bị cáo buộc vi phạm điều 117 của Bộ luật hình sự về tội làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ông đối mặt với mức án có thể lên tới 12 năm tù nếu bị tòa tuyên có tội. Cáo trạng có đoạn nói rằng công an đã làm việc với Sở Thông tin và Truyền thông Thanh Hóa và xác định rằng kể từ khi ông Thuận bị bắt vào cuối tháng 8 năm 2021 đến thời điểm họ kiểm tra tài khoản Facebook Thuận Văn Bùi vào chiều ngày 24 tháng 6 năm 2022, tài khoản này không đăng tải bài viết nào ở chế độ công khai và do đó phía nhà chức trách Việt Nam có căn cứ xác định Bùi Văn Thuận là người sử dụng tài khoản Facebook Thuận Văn Bùi. Tuy nhiên, trong khi ông Thuận hiện vẫn đang bị giam giữ chờ xét xử, theo quan sát của VOA, từ khoảng 6 giờ sáng ngày 16 tháng 11 giờ Việt Nam, tài khoản Facebook Thuận Văn Bùi liên tục xuất hiện các bài đăng nói rằng ông Thuận bị oan khi bị quy là người sử dụng tài khoản này. Sử dụng lối nói suông sã, người vừa đăng các bài mới nhất viết rằng tài khoản này, tức Facebook Thuận Văn Bùi, là của tao và đặt câu hỏi với phía công an rằng thế bây giờ bố mày đăng bài mới sau một thời gian nghỉ chơi Facebook, chúng mày, tức công an, lấy gì làm căn cứ buộc tội người ta, tức ông Thuận đây? Người đang làm chủ tài khoản Thuận Văn Bùi cũng đặt câu hỏi với các điều tra viên tham gia trực tiếp vào vụ án của ông Thuận rằng họ nói sao về các bài đăng vừa xuất hiện dù ông Thuận vẫn đang bị tạm giữ. Ông Hoàng Dũng, một nhà bình luận về chính trị xã hội ở Việt Nam có đông đảo người theo dõi trên mạng xã hội, nói với VOA rằng việc tài khoản Facebook Thuận Văn Bùi vừa đăng bài mới trong khi ông Thuận còn bị giam giữ chờ đưa ra xét xử là một diễn biến gây cười về hệ thống an ninh trong bộ máy công an Việt Nam. Vẫn ông Hoàng Dũng, hiện sinh sống ở Mỹ, cho rằng công an đã khiên cưỡng trong cách làm của họ để chứng minh ông Thuận cũng chính là người sử dụng tài khoản Thuận Văn Bùi. Bây giờ Facebook Thuận Văn Bùi lại online vẫn đang đăng bài. Vậy thì không biết an ninh Việt Nam, cụ thể là an ninh Thanh Hóa, phản ứng thế nào về điều này? Ông Hoàng Dũng đặt câu hỏi. VOA cố gắng liên lạc để phỏng vấn ông Lê Duy Dũng, trưởng phòng PA02 An ninh Nội địa, Công an tỉnh Thanh Hóa, song không có hồi đáp. Nhà bình luận Hoàng Dũng cho rằng với diễn biến mới nhất trên tài khoản Thuận Văn Bùi, công an và chính quyền của Thanh Hóa nói riêng, của Việt Nam nói chung bị bất lợi trong con mắt đánh giá của những người am hiểu luật pháp, cũng như của các tổ chức và quốc gia cổ suý cho dân chủ nhân quyền. Họ không chứng minh được ông Bùi Văn Thuận và Nick Thuận Văn Bùi là một, và họ không thể chứng minh được ông Bùi Văn Thuận là người sản xuất ra các tài liệu được đăng trên Nick Facebook Thuận Văn Bùi. Bây giờ, với thông tin thế này, họ không chứng minh được, ông Hoàng Dũng nói với VOA. Mặc dù vậy, ông Hoàng Dũng nhận định rằng ông Thuận sẽ vẫn phải chịu một bản án bỏ túi, ý nói đến một mức án tù thường là nặng, được tuyên theo dự định từ trước từ phía chính quyền, bất chấp các bằng chứng và nỗ lực bào chữa từ bị cáo và luật sư biện hộ. Hôm 16 tháng 11, trong một thông cáo phát ra từ văn phòng ở Bangkok của tổ chức theo dõi nhân quyền Human Rights Watch, ông Phil Robertson, phó giám đốc Ban Á Châu của Human Rights Watch, nói việc chính quyền Việt Nam truy tố ông Bùi Văn Thuận thiếu căn cứ về các bài đăng trên Facebook thể hiện mức độ bất chấp của họ đối với quyền tự do biểu đạt. Ông Robertson nói thêm, những lời phê phán chính quyền Việt Nam bộc trực của ông Bùi Văn Thuận không thể cấu thành tội hình sự. Human Rights Watch nói trong thông cáo của họ rằng chính quyền Việt Nam cần ngay lập tức phóng thích ông Bùi Văn Thuận và hủy bỏ mọi cáo buộc mang động cơ chính trị nhằm vào ông.
Một nhóm thực tập sinh Việt Nam tại Nhật Bản vừa tổ chức một buổi họp báo vào ngày 16 tháng 11, tố cáo chủ cũ không trả cho họ số tiền lương tổng cộng là 27 triệu yên, tương đương với 194.000 đô la Mỹ, cho những giờ bị buộc phải làm thêm dài giờ trái với quy định của luật pháp. Tường thuật nội dung cuộc họp, hãng tin Kyodo cho biết, công ty Koshimizu Hifuku Koyo ở Seiyo, miền Tây Nhật Bản, nơi các nữ thực tập sinh Việt Nam có độ tuổi từ 20 đến 40 tuổi làm việc, cho biết vào ngày 7 tháng 11 rằng công ty sẽ tuyên bố phá sản sau khi ban đầu hứa họ sẽ trả dần cho mỗi thực tập sinh này từ 2,2 đến 2,6 triệu yên, bao gồm cả tiền bồi thường do chậm thanh toán. Các thực tập sinh Việt Nam cho biết họ thường phải làm thêm hơn 100 giờ mỗi tháng trong thời gian làm việc cho công ty này. Số giờ làm thêm này được cho biết là quá nhiều và vi phạm luật lao động. Các nữ công nhân nói họ phải làm việc trong điều kiện khắc nghiệt đến nỗi phải tìm đến một tổ chức phi lợi nhuận hỗ trợ cho người Việt Nam tại Nhật Bản vào tháng 8 vừa qua để nhờ giúp đỡ. Tất cả 11 nữ công nhân đã rời khỏi công ty trên vào ngày 4 tháng 11 và sẽ bắt đầu một công việc mới tại một công ty dệt may ở tỉnh Gifu, miền Trung Nhật Bản. Tại buổi họp báo, các nữ thực tập sinh Việt Nam yêu cầu công ty Nhật bồi hoàn số tiền lương tổng cộng là 27 triệu yên. Công ty Koshimizu Hifukikoyo đã được Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản ký hợp đồng may áo choàng y tế trong đại dịch COVID-19. Luật sư của công ty này cho biết công ty đang có tổng số tiền nợ phải trả là khoảng 60 triệu yên. Nhật Bản đã thiết lập chương trình thực tập sinh kỹ thuật vào năm 1993 nhằm mục đích chuyển giao kỹ năng cho các nước đang phát triển trong các ngành như nông nghiệp, xây dựng và chế biến thực phẩm. Tuy nhiên, chương trình này đã vấp phải nhiều chỉ trích vì tạo cơ hội cho tình trạng bóc lột lao động và bị cáo buộc là vỏ bọc cho các công ty nhập khẩu lao động giá rẻ từ các nước châu Á khác. Theo Cơ quan Dịch vụ Nhập cư của Nhật, tính đến cuối tháng 6, có khoảng 328.000 người đang cư trú tại Nhật Bản với tư cách là thực tập sinh kỹ thuật. Việt Nam là một trong số các quốc gia có số lượng thực tập sinh tại Nhật nhiều nhất, bên cạnh Trung Quốc, Philippines, Indonesia.
VinFast, hãng sản xuất ô tô điện của tỷ phú Phạm Nhật Vượng, giàu nhất Việt Nam, đang cân nhắc xem có nên tổ chức đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng IPO ở Mỹ sớm nhất là vào tháng 1 năm 2023 hay không. Bloomberg loan tin hôm 15 tháng 11, dẫn thông tin từ những người nắm về vấn đề này. Một trong những nguồn tin nói với Bloomberg rằng VinFast, một công ty con trong tập đoàn Vingroup, có thể huy động được ít nhất 1 tỷ đô la, nhưng có thể nhiều hơn tùy thuộc vào lãi suất. Nguồn tin này đề nghị giấu tên vì chia sẻ ra thông tin nội bộ. Nguồn tin cho biết là VinFast đã tổ chức đàm phán với các nhà đầu tư tiềm năng và sẽ xem xét các yếu tố bao gồm cả các điều kiện thị trường để xác định thời điểm IPO. Hãng kín đáo nộp đơn xin thực hiện IPO ở Mỹ vào tháng 4 năm nay. Hiện vẫn đang diễn ra các cuộc bàn thảo và các chi tiết về IPO bao gồm cả thời điểm vẫn có thể thay đổi, những người nắm vấn đề cho biết. Đại diện của VinFast từ chối bình luận với Bloomberg về tin này. Hồi tháng 9, vị giám đốc tài chính của hãng, ông David Mansfield, cho hay rằng VinFast nhắm đến thực hiện IPO ở Mỹ vào một thời điểm nào đó trong năm 2023. Hãng xe này đã được nhà chức trách Mỹ đảm bảo về số tiền ưu đãi khoảng 1,2 tỷ đô la dành cho nhà máy sản xuất ô tô điện trong kế hoạch của hãng ở bang North Carolina. Nhà máy này dự kiến bắt đầu hoạt động sản xuất vào năm 2024. Vào tháng trước, hãng đã đồng ý mở rộng hợp tác với nhà sản xuất pin Trung Quốc là Contemporary Amperex Technology, gọi tắt là Ketter. Hồi tháng 7, VinFast cho biết họ đã ký thỏa thuận với một số ngân hàng về việc gọi vốn ít nhất 4 tỷ đô la để giúp mở rộng hoạt động ở Mỹ. VinFast cho hay họ nhận được khoảng 73.000 đơn đặt hàng trên toàn cầu cho ô tô điện của hãng. Ông Phạm Nhật Vượng, chủ tịch Vingroup, có giá trị tài sản ròng khoảng 4,2 tỷ đô la, theo Bloomberg Billionaires Index.
Hôm 16 tháng 11, Tổng thư ký NATO cho biết vụ nổ ở Ba Lan có khả năng do một tên lửa phòng không Ukraine gây ra, nhưng Nga phải chịu trách nhiệm cuối cùng vì họ đã khơi mào chiến tranh. Tổng thư ký Jens Stoltenberg phát biểu tại một cuộc họp báo sau cuộc họp khẩn cấp của các đại sứ NATO. Nga phải chịu trách nhiệm về cuộc chiến đã gây ra tình trạng này, ông nói. Hãy để tôi nói rõ ràng đây không phải là lỗi của Ukraine. Ông Stoltenberg cho biết vụ việc đã chứng minh những rủi ro của cuộc chiến ở Ukraine, nhưng không thay đổi đánh giá của liên minh quân sự này về mối đe dọa đối với các thành viên. Ông nói thêm rằng không có dấu hiệu nào cho thấy Nga đang chuẩn bị các hành động tấn công quân sự nhắm vào các đồng minh NATO. Trong khi đó, Ba Lan báo hiệu rằng cuối cùng họ có thể không viện dẫn Điều 4 của Hiến chương NATO, quy định về việc tham vấn giữa các đồng minh khi đối mặt với mối đe dọa an ninh, vì vụ nổ có thể do tên lửa phòng không của Ukraine chứ không phải do Nga gây ra. Sau khi tên lửa rơi xuống một cơ sở sản xuất ngũ cốc của Ba Lan, ban đầu làm dấy lên báo động toàn cầu rằng cuộc chiến Ukraine có thể lan sang các nước láng giềng. Thông tin rằng nó có khả năng không phải do Nga bắn đã giúp giảm bớt áp lực. Ông Stoltenberg hoan nghênh việc nhiều thành viên liên minh cho biết họ sẵn sàng cung cấp các phương tiện phòng không. Ông tuyên bố không có biện pháp tức thời nào của NATO, nhưng cho biết một nhóm liên lạc về Ukraine sẽ họp vào cuối ngày với trọng tâm chính là phòng không.
Một nguồn tin của NATO hôm 16 tháng 11 cho biết, Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden nói với các đồng minh rằng tên lửa nổ tại Ba Lan làm hai người thiệt mạng là một tên lửa phòng không của Ukraine, theo hãng tin Reuters. Trước đó, ông Biden công khai nói rằng tên lửa đó khó có thể được bắn từ Nga. Nếu được xác nhận, điều đó có thể làm giảm bớt lo ngại rằng vụ tấn công chết người đầu tiên ở một quốc gia NATO kể từ khi cuộc chiến ở Ukraine bắt đầu có thể dẫn đến leo thang chiến tranh. Kiev cho biết họ đã bắn hạ hầu hết các tên lửa của Nga đang bay tới bằng tên lửa phòng không của chính mình. Vùng Volyn của Ukraine ngay bên biên giới với Ba Lan là một trong nhiều vùng được cho là mục tiêu tấn công của Nga. Bộ Ngoại giao Ba Lan cho biết tên lửa rơi xuống Privudo, một ngôi làng cách biên giới Ukraine khoảng 6 cây số. Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda nói với các phóng viên rằng đó rất có thể là một tên lửa do Nga sản xuất, nhưng không có bằng chứng cụ thể về việc ai đã bắn tên lửa này. Các tên lửa tầm xa của Nga và tên lửa phòng không mà Ukraine bắn hạ đều do Nga sản xuất. Khi được hỏi liệu có quá sớm để nói liệu tên lửa đó bắn từ Nga hay không, ông Biden nói.
There is preliminary information that contests that. I don't want to say that till we completely investigate.
Có thông tin sơ bộ bác bỏ điều đó. Tôi không muốn nói điều đó cho đến khi chúng tôi có điều tra hoàn toàn về nó. Nhưng đường tên lửa bay cho thấy nó khó có thể được bắn từ Nga. Nhưng chúng ta hãy chờ xem. Phát biểu tại Indonesia sau cuộc gặp với các nhà lãnh đạo phương Tây khác bên lề hội nghị thượng đỉnh các nền kinh tế lớn G20, ông Biden cho biết Hoa Kỳ và các nước NATO sẽ điều tra toàn diện trước khi hành động. Hãng thông tấn AP ban đầu trích dẫn một quan chức tình báo cấp cao của Hoa Kỳ nói rằng tên lửa của Nga đã gây ra vụ nổ ở Ba Lan, sau đó dẫn lời các quan chức Hoa Kỳ cho biết những phát hiện ban đầu cho thấy vụ nổ là do tên lửa phòng không của Ukraine gây ra. Một người dân không nêu tên cho biết hai nạn nhân là nam giới đang ở gần trạm cân của một cơ sở ngũ cốc. Bộ Quốc phòng Nga bác bỏ thông tin cho rằng bất kỳ tên lửa nào của Nga đã tấn công lãnh thổ Ba Lan, mô tả những báo cáo như vậy là một hành động khiêu khích có chủ ý nhằm leo thang tình hình. Ông Dmitry Polansky, người đứng đầu phái đoàn thường trực của Nga tại Liên Hiệp Quốc cho biết trên kênh Telegram có một nỗ lực kích động một cuộc đụng độ quân sự trực tiếp giữa NATO và Nga, với tất cả những hậu quả cho thế giới. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, nhưng không cung cấp bằng chứng rằng các tên lửa của Nga đã tấn công Ba Lan trong một sự leo thang đáng kể của cuộc xung đột. Ông viết trên Twitter sau cuộc điện đàm với Tổng thống Duda của Ba Lan, tất cả châu Âu và thế giới phải được bảo vệ hoàn toàn khỏi khủng bố của Nga. Một số nhà lãnh đạo phương Tây cho rằng dù ai bắn tên lửa thì Nga phải chịu trách nhiệm cuối cùng. Các nhà lãnh đạo của nhóm 20 quốc gia giàu có nhất thế giới G20 vừa kết thúc hội nghị thượng đỉnh 2 ngày tại đảo Bali của Indonesia hôm 16 tháng 11. Lên án Nga xâm lược Ukraine bằng những lời lẽ mạnh mẽ nhất trong số những điểm nổi bật khác theo hãng tin Reuters. Dưới đây là những điểm chính rút ra từ hội nghị. Lên án Nga xâm lược Ukraine. Hội nghị các bộ trưởng G20 hồi đầu năm đã kết thúc mà không có tuyên bố chung do Nga phản đối việc đề cập đến cuộc chiến Ukraine. Và tuần này, các nhà lãnh đạo đã thông qua một tuyên bố lên án hành động xâm lược của Nga ở Ukraine bằng những từ ngữ mạnh mẽ nhất và yêu cầu nước này rút quân vô điều kiện. Họ cũng nhận ra rằng trong khi hầu hết các thành viên lên án cuộc chiến ở Ukraine vẫn có những quan điểm khác và đánh giá khác về tình hình và các lệnh trừng phạt. Những người tham dự cho biết tuyên bố đã được nhất trí thông qua. Chủ nhà của hội nghị thượng đỉnh, Tổng thống Indonesia Joko Widodo, cho biết tất cả đã thể hiện sự linh hoạt. Hầu hết các thành viên lên án mạnh mẽ cuộc chiến Ukraine và nhấn mạnh rằng nó đang gây ra sự đau khổ to lớn cho người dân và làm trầm trọng thêm những bất ổn hiện có trong nền kinh tế toàn cầu, kìm hãm tăng trưởng, gia tăng lạm phát, phá vỡ chuỗi cung ứng, làm gia tăng tình trạng mất an ninh lương thực và năng lượng, đồng thời làm tăng rủi ro ổn định tài chính, tuyên bố của các nhà lãnh đạo cho biết. Họ cũng lên án bất kỳ mối đe dọa sử dụng vũ khí hạt nhân nào, một sự khiển trách ngầm đối với Nga. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov, người dẫn đầu phái đoàn Nga tham dự hội nghị thượng đỉnh khi Tổng thống Vladimir Putin vắng mặt, đã lên án việc chính trị hóa cuộc họp này. Quan hệ Mỹ-Trung có nền tảng tốt hơn. Trước hội nghị thượng đỉnh là cuộc gặp song phương giữa Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden và nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình, cuộc gặp trực tiếp đầu tiên kể từ khi ông Biden trở thành Tổng thống. Mặc dù có ít kết quả hữu hình, nhưng nhìn chung, đây là một cuộc gặp tích cực sau khi quan hệ giữa hai siêu cường giảm xuống gần mức thấp lịch sử hồi đầu năm. Cả hai bên cho biết, trong khi cuộc họp kéo dài 3 giờ đặt ra những khác biệt lớn, đặc biệt là về Đài Loan, các hạn chế thương mại và chuyển giao công nghệ, hai bên đã đồng ý giữ liên lạc cởi mở và tránh đối đầu. Có lẽ kết quả cụ thể nhất là việc Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken hiện có kế hoạch thăm Trung Quốc vào đầu năm tới, chuyến thăm cấp cao nhất của Hoa Kỳ tới Trung Quốc trong hơn 4 năm. Tập trung vào kinh tế toàn cầu, các nền kinh tế G20 đồng ý trong một tuyên bố rằng cần từng bước tăng lãi suất một cách thận trọng để tránh tác động lan tỏa và cảnh báo về sự biến động gia tăng. Trong các động thái tiền tệ, một sự thay đổi lớn so với năm ngoái, khi ấy chỉ tập trung vào việc khắc phục những hậu quả của đại dịch COVID-19. Liên quan đến hiệu ứng lan tỏa là một sự đồng thuận trước những lo ngại của các nền kinh tế mới nổi về khả năng dòng vốn khổng lồ chảy ra ngoài nếu Mỹ tiếp tục tăng lãi suất mạnh. Với cuộc chiến ở Ukraine đang diễn ra, cũng như các gói chi tiêu khổng lồ trong thời kỳ đại dịch bị đổ lỗi là nguyên nhân thúc đẩy lạm phát tăng cao, các nước G20 cho biết các biện pháp kích cầu kinh tế tiếp theo nên là tạm thời và có mục tiêu. Về nợ, nhóm bày tỏ quan ngại về tình hình xấu đi của một số quốc gia có thu nhập trung bình và nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tất cả các chủ nợ cùng chia sẻ gánh nặng. An ninh lương thực, các nhà lãnh đạo hứa sẽ phối hợp hành động để giải quyết các thách thức về an ninh lương thực và hoàn ngành sáng kiến về ngũ cốc ở Biển Đen. Nhưng các nhóm xã hội dân sự chỉ trích điều mà họ cho là thiếu các biện pháp cụ thể để giải quyết nạn đói. Ông Frederick Broder thuộc nhóm Global Citizen cho biết, G20 chỉ đơn thuần là lặp lại những cam kết cũ từ những năm trước hoặc ghi nhận sự phát triển ở những nơi khác thay vì tự mình đảm nhận vai trò lãnh đạo. Ông nói, hơn 50 triệu người đang đứng trước bờ vực của nạn đói khi chúng ta đang bàn chuyện này. Không còn thời gian để G20 đưa ra lời kêu gọi hành động, mà chính họ mới là những người phải hành động. Biến đổi khí hậu. Các nhà lãnh đạo G20 nhất trí theo đuổi nỗ lực hạn chế mức tăng nhiệt độ toàn cầu ở mức 1,5 độ C, khẳng định họ sát cánh với mục tiêu nhiệt độ từ thỏa thuận Paris 2015 về biến đổi khí hậu. Điều đó có thể kết thúc các cuộc đàm phán tại Hội nghị Thượng đỉnh về khí hậu COP27 của Liên Hiệp Quốc ở Ai Cập, nơi một số nhà đàm phán lo ngại G20 sẽ không ủng hộ mục tiêu 1,5 độ C, có khả năng cản trở một thỏa thuận giữa gần 200 quốc gia tại các cuộc đàm phán của Liên Hiệp Quốc. Bên lề Hội nghị Thượng đỉnh, Hoa Kỳ, Nhật Bản và các đối tác cho biết họ sẽ huy động 20 tỷ đô la tài chính công và tư để giúp Indonesia đóng cửa các nhà máy điện than và đưa thời hạn phát thải cao nhất của ngành này còn 7 năm đến năm 2030. Ông Biden và ông Tập đồng ý nói lời hợp tác về biến đổi khí hậu. Ngoại giao của Trung Quốc, chỉ trong chuyến thăm nước ngoài thứ hai kể từ khi bắt đầu đại dịch COVID-19, ông Tập tổ chức các cuộc gặp song phương với nhiều đồng minh của Hoa Kỳ, thể hiện ý chí hàn gắn quan hệ với những người chỉ trích. Bên cạnh cuộc gặp với ông Biden, ông Tập đã hội đàm với Thủ tướng Australia Anthony Albanese, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol, Thủ tướng Canada Justin Trudeau và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Phố Downing cho biết cuộc gặp với Thủ tướng Anh Rishi Sunak đã bị hủy do vướng lịch trình. Ông Tập sẽ gặp Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida vào cuối tuần này. Ông Xi Jinping, giáo sư quan hệ quốc tế thuộc Đại học Nhân dân Bắc Kinh, nói về các cuộc gặp của ông Tập tại cuộc họp. Đây chưa phải là mang tính quyết định, nhưng là một bước quan trọng để cố gắng giảm bớt những bất đồng.
Donald Trump, người đã không ngừng công kích tính liêm chính của các cuộc bầu cử ở Mỹ kể từ khi ông thất bại trong cuộc bầu cử năm 2020, hôm 15 tháng 11 tuyên bố tranh cử tổng thống vào năm 2024, đánh phủ đầu các đối thủ tiềm tàng của đảng Cộng Hòa.
My fellow citizens, America's comeback starts right now.
Tìm kiếm khả năng tái đối đầu với Tổng thống đảng Dân Chủ Joe Biden. Ông Trump tuyên bố tranh cử tổng thống tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago của ông ở bang Florida, một tuần sau cuộc bầu cử giữa kỳ mà phe Cộng Hòa đã không giành được nhiều ghế vào Quốc hội như họ kỳ vọng. Trong bài phát biểu kéo dài hơn một tiếng đồng hồ, ông Trump nói chuyện với hàng trăm người ủng hộ trong một hội trường được trang trí bằng đèn chùm và treo cờ Mỹ. Ông Trump nói trước đám đông đang vẫy điện thoại, bao gồm các thành viên gia đình, các nhà tài trợ và các cựu nhân viên. Để làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại, tối nay tôi tuyên bố ứng cử Tổng thống Hoa Kỳ, ông nói. 2 năm trước chúng ta đã là một quốc gia vĩ đại và chẳng bao lâu nữa chúng ta sẽ lại là một quốc gia vĩ đại, ông nói.
Our nation was at the pinnacle of power, prosperity and prestige.
Ông Trump đưa ra những chủ đề quen thuộc theo lập trường xưa nay của ông, tố cáo những người di cư, chúng ta đang bị đầu độc, và miêu tả các thành phố của Mỹ là bể máu đầy tội ác. Ông cho biết sẽ thúc đẩy án tử hình đối với những kẻ buôn ma túy và tuyển dụng lại các quân nhân bị sa thải vì từ chối tiêm vaccine COVID-19. Mặc dù công kích quá trình bầu cử của Mỹ, nhưng ông Trump đã không sử dụng bài phát biểu của mình để khơi lại những tuyên bố sai sự thật về hành vi gian lận cử tri quy mô lớn vào năm 2020 và không đề cập đến hành động bạo lực của những người ủng hộ ông vào ngày 6 tháng 11 năm 2021 nhằm ngăn cản Quốc hội chứng nhận chiến thắng của ông Biden. Trong chuyến công du Indonesia, khi được hỏi liệu ông có phản ứng gì trước thông báo của ông Trump hay không, ông Biden nói không. Trên Twitter, ông Biden đăng một đoạn video chỉ trích thành tích của ông Trump khi còn đương chức.
Tên lửa mặt trăng mới nhất của NASA vừa được phóng chuyến đầu tiên hôm 16 tháng 11, chở theo 3 người nọm thử nghiệm, đưa Hoa Kỳ tiến một bước gần hơn đến việc đưa các phi hành gia trở lại bề mặt mặt trăng lần đầu tiên kể từ khi chương trình Apollo kết thúc 50 năm trước.
One, boosters in ignition. And liftoff of Artemis 1. We rise together. Back to the moon and beyond.
Nếu mà việc suôn sẻ trong chuyến bay thử máy dài 3 tuần này, capsule chở phi hành đoàn sẽ được đưa vào một quỹ đạo rộng quanh mặt trăng và sau đó trở lại trái đất và đáp xuống Thái Bình Dương vào tháng 12. Sau nhiều năm trì hoãn và chi phí vượt quá hàng tỷ đô la, tên lửa của hệ thống phóng không gian lao vút trên bầu trời từ Trung tâm Vũ trụ Kennedy với lực đẩy 4 triệu kg và đạt vận tốc 160 giờ trên cây số trong vòng vài giây. Tàu vũ trụ Orion được đặt tên mũi của tên lửa chưa đầy 2 giờ sau chuyến bay đã bay ra khỏi quỹ đạo trái đất hướng về mặt trăng. Giám đốc NASA Bill Nelson cho biết, thật choáng ngợp. Ông nói, chúng ta sẽ đi khám phá thiên cung. Đây là bước tiếp theo. Ước tính có khoảng 15.000 người tập trung tại địa điểm phóng tên lửa này, với hàng nghìn người khác xếp hàng dọc các bãi biển và dọc các con đường bên ngoài để chứng kiến vụ phóng được chờ đợi từ lâu của NASA sau chương trình Apollo, vốn đã đưa 12 phi hành gia đặt chân lên mặt trăng từ năm 1969 đến năm 1972. Huấn luyện viên đội tuyển Hà Lan Louis van Gaal nói các cổ động viên Hà Lan tẩy chay World Cup vì lo ngại về nhân quyền của Qatar là chính đáng, nhưng hy vọng rằng nếu đội của ông vào tranh trận chung kết vào tháng tới, thì ít nhất họ vẫn có thể xem trận đấu trên truyền hình, theo hãng tin Reuters. Ông van Gaal cũng lặp lại khẳng định của mình rằng Qatar không nên đăng cai World Cup vì quốc gia này quá nhỏ để đăng cai giải đấu cho 32 đội tuyển quốc gia, và việc đăng cai World Cup chỉ nên giới hạn ở các quốc gia có nền bóng đá lớn. Nhưng ông cũng cho biết việc 3.000 người hâm mộ Hà Lan dự tính đến xem giải đấu này sẽ là điều quan trọng đối với đội của ông. Ông nói trong một cuộc họp báo hôm 16 tháng 11, thật tuyệt vời khi họ đến đây. Về việc những người ủng hộ tẩy chay World Cup Qatar vì những lo ngại về nhân quyền, ông van Gaal nói thêm, họ làm như vậy là đúng, nhưng tôi hy vọng chúng tôi sẽ chơi tốt đến cuối giải. Khi chúng tôi vào tranh chung kết, họ vẫn sẽ theo dõi trên TV xem chúng tôi chơi tốt như thế nào. Một cuộc khảo sát với 28.000 người tham gia ở Hà Lan do Aiden Van Dijk thực hiện và công bố hôm 15 tháng 11 cho biết, chỉ 14% quan tâm đến việc theo dõi giải đấu sau nhiều năm xuất hiện dư luận tiêu cực về Qatar. Quốc gia vùng vịnh này bác bỏ nhiều cáo buộc về việc đối xử với lao động nhập cư và cho biết World Cup đã giúp mang lại điều kiện làm việc tốt hơn. Ông van Gaal nói thêm, chúng tôi phải tranh World Cup ở những quốc gia giàu kinh nghiệm bóng đá nhất, nhưng ông cũng hết lời khen ngợi về công tác tổ chức và cơ sở vật chất của Qatar.
Chương trình thời sự quốc tế sáng thứ Năm ngày 17 tháng 11 của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sáng mai trên podcast. Hoàng Long cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.